Chùm nho phẫn nộ. Chương 18. Gia đình Joe chậm chạp đeo đuổi cuộc hành trình về phía Tây, leo đèo vượt núi ở bang New Mexico, vượt qua những đỉnh núi cao, những chóp nhọn trong dải núi vùng Thượng Du. Họ đi xuyên sâu vào vùng cao nguyên của Arizona và qua một kẻ nứt của đèo. Họ thấy sa mạc như tranh vẽ ở tận phía dưới. Một người lính biên giới chặn họ lại. Các ông đi đâu? California, Tom nói. Các ông định ở lại Arizona bao lâu? Vừa dặn thời gian để vượt qua thôi. Có mang theo cây cỏ gì không? Không có cây cỏ gì. Tôi phải xem hành lý của các ông. Thì tôi đã nói là chúng tôi không có cây cỏ gì hết mà. Người lính gác dán nhãn hiệu nhỏ trên kính chắn gió. Thôi được, đi nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Ông yên chí, chúng tôi chẳng nấn ná làm gì. Họ từ từ bò lên dốc, những dốc phủ đầy những cây cằn cỗi dặn dẹo. Holbrook, Joseph City, Winslow, rồi tới các cây to cao, đoàn xe hơi bắt đầu khạc khói mù mịt và ì ạch bò lên. Rồi tới đỉnh dốc cao nhất, Flagstaff, từ đó đổ xuống vùng cao nguyên, với con đường lớn ẩn hiện tít ở xa. Nước khan hiếm dần, bây giờ phải mua một bi đông 5 xu, 10 xu, 15 xu. Mặt trời khô cạn, đất cằn sỏi đá và trước mặt họ sừng sững những đỉnh núi nhấp nhô nham nhở. Bức tường thành phía tây của bang Arizona. Bây giờ họ chạy trốn mặt trời và nắng hạn. Họ chạy suốt cả buổi chiều tối. Đến đêm thì tới dãy núi và ánh đèn pha yếu ớt nhảy múa trên vách tái nhợt của các bức tường đá hai bên đường. Họ vượt qua đỉnh trong bóng đêm. Đến hết đêm, họ từ từ đổ xuống, ngang qua một khối chồng chất, những tảng đá vỡ của dải Oakman. Và đến tảng sáng thì họ thấy sông Colorado hiện ra ở dưới chân đồi. Đến Topaz, họ dừng lại ở đầu cầu và một người lính gác đến, bốc nhãn ở chắn gió. Họ vượt qua cầu, đi vào vùng núi đá hoang vu. Bất chấp mệt lử, bất chấp khí nóng ban mai đang bắt đầu dâng lên, họ cũng đành dừng lại. Bố kêu to, đến nơi rồi, đã ở California rồi. Với con mắt rầu rầu, họ ngắm nghía, nhìn các mảnh đá vụn lấp lánh dưới mặt trời và những vách đá khủng khiếp của Arizona ở phía bên kia sông. Còn sa mạc nữa, Tom nói, phải cố đến nơi nào có nước hẳn nghỉ. Con đường chạy song song với con sông và mãi tới gần trưa. Khi mái xe hơi đã nóng dữ dội, họ tới được Needles. Nơi đây con sông dội dã xuyên qua bãi sậy. Gia đình Joe và Wilson lái xe tới bờ sông. Họ ngồi trong xe nhìn nước chảy trong veo và các lau sậy xanh tươi nhẹ nhàng nghiêng ngả trong dòng nước. Ở gần sông đã có một trại với 11 cái lều dựng lên trên bãi cỏ xanh rờn sát mép nước. Thơm bèn thò đầu ra cửa xe hỏi, chúng tôi muốn dừng lại đây một lát, có phiền gì cho các ông không? Một người đàn bà to béo đang giặt quần áo trong chậu ngẩng đầu lên. Có phải của chúng tôi đâu, ông muốn dừng thì cứ dừng lại. sắp có cảnh sát tới kiểm soát. Và bà lại tiếp tục giặt dưới ánh mặt trời chói chang. Hai chiếc xe hơi đậu lại ở bãi đất trống trên đám cỏ mọc rậm rịch. Người ta bỏ các lều dải xuống. Ông bà Wilson dựng lều của họ, còn gia đình Joe căng bạc trên dây. Winfield và Rusty từ từ bước xuống phía đám lau sậy qua các bụi rậm và những cây liễu. California đây rồi. Chúng mình đang đứng giữa California đấy nhé. Winfield bẻ gãy một cây lau, xoắn cho nó tòe ra rồi bắt đầu nhào các nõn trắng. Chúng lội xuống sông rồi đứng im, nước ngập bắp giấy. Đang còn bãi sa mạc. Rudy nói, sa mạc nó thế nào? Tao không biết. Có lần tao thấy những tranh mà người ta nói là vẽ sa mạc. Chỗ nào cũng có xương. Xương người à? Chắc phải có, nhưng nhiều là xương bò kia. Theo mày thì ta sẽ thấy. Xương à? Biết đâu đấy, tao không chắc. Nhà ta đi qua sa mạc ban đêm, anh Thơm nói thế. Anh ấy nói đi ban ngày thì cháy da, cháy tóc mất. Mát ơi là mát. Winfield vừa nói vừa dúi sâu, ngón chân vào cát dưới đáy nước. Bỗng nghe tiếng mẹ gọi. Rudy, Winfield, về ngay. Chúng bèn len lỏi qua lau sậy, bụi rậm để từ từ quay về. Những lều khác vẫn im lặng. Trong phút chốc, khi hai chiếc xe hơi vừa đến, có một vài cái đầu thò ra khỏi lều rồi biến đi rất nhanh. Hai lều đã mắc xong, đàn ông bèn tụ tập lại. Con đi xuống sông tắm một trận đây. Thơm nói, trước khi đi ngủ phải tắm cái đã. Nằm trong lều bà nội thế nào? Tao chẳng biết, không có cách nào đánh thức bà dậy được. Bố nói và ngảnh cổ về phía lều. Từ đó dẫn tới một tiếng nói rên rỉ lảm nhảm. Bà đã dậy. Noah nói, suốt đêm qua, ở trên xe, hình như bà chỉ rên rỉ, cào nhào. Bà không còn biết gì nữa. Thơm nói, lạy Chúa, bà không kham nổi được nữa. Bà mà không được nghỉ ngơi ngay, thì bà chả sống được mấy nổi. Bà kiệt sức rồi, chỉ tại thế thôi. Có ai thích tắm không? Tôi đi tắm rửa, sau đó sẽ nằm dưới bóng cây, ngủ đến hết ngày. Anh đi và những người khác đi theo anh. Họ vào đám cây liễu, cởi quần áo rồi xuống ngâm mình trong nước. Họ ngồi rất lâu, chân bấm xuống cát, chỉ thò đầu lên. Trời ơi, được thế này là nhất, ao nói. Hắn lấy một nắm cát dưới đáy và chà xát lên khắp mình, nằm dài trong nước. Họ ngắm nhìn ở phía xa xa, dãy núi gọi là Needles và các ngọn núi trắng xóa, lởm chởm của bang Arizona. Mình đã vượt qua các ngọn núi rồi, bố nói, chưa hết thắng phục. Chú John hụp đầu xuống nước. Đúng, chúng mình đã ở đây rồi. Đúng, đây là California, nhưng mà nom nó chẳng có gì là trù phú. Còn phải qua sa mạc nữa, Tom nói. Nó ác nghiệt lắm đấy. Tối nay đi một lèo chứ? Noah hỏi. Ý kiến bố thế nào? Tom hỏi. Ồ. Tao cũng chả biết nữa. Nghĩ một chút, tưởng không có hại gì. nhất là bà nội. Nếu không thì tao thích vượt qua cho nhanh, để có nơi ăn làm yên ổn. Chúng ta chỉ còn có 40 đô la nữa thôi. Tốt nhất là hết thảy ai cũng có việc làm và dần dần có đồng ra đồng vào. Ngâm mình trong nước, ai cũng thấy dòng nước chảy xiết. Ông mục sư để cánh tay và bàn tay lập lờ trên mặt nước. Các thân hình đều trắng toát tới cổ và cổ tay, rồi ngả màu nâu sẫm trên mặt và bàn tay, với những hình tam giác rám nắng ở kẽ hở sơ mi. Họ dốc từng nắm cát xoa khắp người. Thế rồi, Nô nói một cách uể oải lười nhác. Tôi thích ở lại đây. Tôi thích sống mãi mãi ở nơi đây. Không bao giờ sợ đói, không bao giờ buồn chán. Suốt đời nằm trong nước, ươn lười như con lợn cái trầm mình trong bùn. Ngắm nhìn qua bên kia sông, những ngọn núi bị băm xẻ sừng sững ở chân trời và thành phố Needles ở hạ lưu. Tom nói, chưa bao giờ con từng thấy núi hắc úa như thế. Có dám giết người mới dám ở một xứ như vậy. Đâu phải là một xứ, chỉ là bộ xương của một xứ. Con tự hỏi, liệu có một nơi nào con người sống được mà không phải vật lộn với sỏi đá? Trước đây, thấy những bức tranh màu vẽ, một xứ bằng phẳng, xanh có những ngôi nhà nho nhỏ và, như mẹ thường nói, trắng toát. Mẹ thì mẹ để tâm trí vào một ngôi nhà trắng nhỏ bé. Con bắt đầu nghĩ rằng, với một xứ thế này, làm gì có chuyện đó. Những bức tranh con đã xem vẫn chỉ là tranh. Chờ đến California đã, bố nói, rồi mày sẽ thấy nó xinh đẹp. Nhưng lại Chúa, thì đây chính là California, bố ơi. Có hai người đàn ông mặc quần chéo và áo sơ mi xanh đặc đẫm mồ hôi đi qua đám cây liễu, nhìn về phía những người đang tắm. Họ hỏi, bơi lội thích chứ? Không biết nữa, Tom nói, chưa bơi thử, nhưng ngồi đây khoái là cái chắc. Chúng tôi có thể xuống ngồi được không? Sông này đâu phải của chúng tôi. Tuy vậy, vẫn có thể cho ông mượn một khúc ngăn ngắn đấy. Những người mới tới cởi quần, cởi áo và lội xuống nước. Bụi bám dính vào cẳng họ tới tận đầu gối. Bàn chân trắng đẫm mồ hôi. Họ ngâm mình một cách khoan khoái, uể oải kỳ lưng và cẳng sườn. Bị nắng thiêu đốt chính cả người, cả hai, cha và con, rên rỉ khoái trá trong nước. Bố hỏi một cách lễ độ. Ông đi về miền Tây. Không, chúng tôi ở đấy về. Chúng tôi quay về nhà. Không có cách nào kiếm sống ở đấy được. Các ông quê ở đâu? Tom hỏi. Texas, miền Cán Son, về phía Pampa. Ở quê nhà, ông có đủ sống không? Bố hỏi. Không, nhưng ít ra, có thể chết đói giữa những người mình quen biết, còn hơn là sống giữa những người căm ghét mình, không tài nào ngửi được mình. Bố nói, kỳ cục thật. Ông biết không? Ông là người thứ hai nói với chúng tôi như vậy. Cớ sao họ lại căm ghét ông? Chẳng biết sao, người đàn ông nói. Y cung bàn tay dốc nước và rửa mặt, vừa cọ sát, vừa thở phò phò và kịch kịch mũi. Nước bẩn từ tóc y chảy xuống cổ thành hai vệt xám. Bố nói, giá được, nghe ông nói kỹ hơn về chuyện này thì hay. Tôi cũng vậy, Thơm nói. Chuyện làm sao mà cái bọn người miền Tây ấy mà. Lại ghét ông. Người đàn ông lướt nhìn Thơm. Các ông đang đi về miền Tây ư? Đúng thế. Các ông chưa từng ở California. Chưa hề. Thế thì tôi có nói thì các ông cũng chả tin. Các ông cứ đi mà thấy cho tận mắt. Úi chà, Thơm nói, đành là thế, nhưng biết được cái gì đang đợi, vẫn cứ thích đi. Đã thế thì thế này, nếu các ông thật muốn biết, thì nghĩ sao tôi nói vậy? Vì các ông đã hỏi mà, nói là xứ tươi đẹp thì tươi đẹp thật đấy, nhưng nó đã bị ăn cắp từ lâu rồi. Người ta vượt qua sa mạc và tới chỗ kia, về phía Bestfield ấy. Đời ông chưa từng thấy một xứ đẹp đến thế. Toàn là những khu vườn ăn quả và vườn nhỏ. Đẹp chưa từng thấy khắp nơi ông đi qua. Chỉ toàn là đất đai tốt, bằng phẳng. Đào chưa tới 30 bộ đã có nước, mà đất lại đang bỏ hoang. Nhưng các ông đừng hòng có được một ít đất. Nó thuộc quyền công ty đồng cỏ và chăn nuôi. Họ mà không muốn cho ai cày bừa, thì đất đó không được cày bừa trồng trọt. Nếu vô phúc, ông đi vào đấy, gieo vào một ít hạt ngô, thế là ông đi tù. Đất tốt mà không ai cày cấy. Ông nói thế, phải không? Tôi nói chính thế đấy. Đất tốt và không ai đụng tới. Đúng thế, thưa ông. Nghe chừng đó, ông cũng đã tức lộn ruột lên rồi. Nhưng khoan đã, chưa hết đâu. Người ta nhìn ông bằng con mắt thật lạ lùng. Họ tới nhìn thẳng vào ông, có vẻ nói, đồ con nhà khốn nạn, trong bộ mặt không thương được. Rồi còn có nào những cảnh sát trưởng, nào phó cảnh sát trưởng, đến quấy rầy ông, bẻ hành, bẻ tỏi. Nếu chúng thấy ông cắm trại bên lề đường, chúng sẽ bắt ông dời đi. Cứ nhìn mặt chúng là biết chúng căm ghét người ta đến đâu. Và nói thêm với ông điều này. Chúng căm ghét các ông vì chúng sợ. Chúng biết khi người ta đang đói thì thế nào cũng phải kiếm cái gì ăn, cho dầu phải cướp lấy. Chúng biết lắm, đất ruộng đang bị bỏ hoang, thế là có tội và ai đó sẽ đến kiếm nó. Mẹ kiếp, chưa bao giờ ông bị gọi là Oki chứ? Mẹ kiếp. Oki, Thơm hỏi, nghĩa là gì vậy? Thế này, xưa kia đó là biệt hiệu dành cho dân ở Oklahoma. Bây giờ, nghĩa là con điếm. Là Oki, tức là một cái gì hẹn hạ nhất đời. Tự nó cái tên Oki chẳng có nghĩa gì hết, nhưng tôi không thể nói gì hơn được. Mà có nói cũng thấy thôi. Tự các ông đến đó mà xem. Tôi nghe nói đâu có khoảng 300.000 người như chúng ta ở đấy. Họ sống khổ như súc vật. Bởi vì cả xứ California đều là của đại điền chủ. Chả còn gì cho ai nữa. Và bọn điền chủ thì chúng cứ bám lấy đất và chúng chẳng thà tàn sát cả thiên hạ còn hơn là buông đất ra. Chúng sợ nên chúng phát điên. Phải đến đó mắt thấy, tai nghe mới biết được. Mẹ kiếp, một xứ sở đẹp chưa từng thấy, nhưng chúng không tử tế với ông được. Chúng sợ, dở mật, lo sốt gió, nên thậm chí giữa chúng với nhau cũng chả tử tế nữa là. Thơm nhìn xuống nước, dùi gót trong cát. Vậy, giả dụ, người ta có việc làm, dành dụm được ít tiền, cũng không thể tìm được một mảnh đất hay sao? Người đứng tuổi mỉm cười và nhìn con y, và thằng con cũng ngoẻn một cái cười, lặng lẽ, gần như là thắng thế. Người cha bèn nói, không bao giờ ông có việc làm ổn định được. Ngày nào cũng phải đi lần mò kiếm chút việc để có mẩu bánh ăn. Và lúc nào cũng phải chạm mặt với cái bọn cứ nhìn ông như cứu giò. Cứ hái đi, chắc chắn ông sẽ bị cân điêu. Cũng có thể là cân đúng. Có thể cân điêu, nhưng rồi ông nghĩ mỗi cân đều điêu. Chính xác thế nào thì lại không biết. Muốn sao, ông cũng chả thể làm gì được. Bố Thông thả hỏi, Thế vậy, ở đấy chẳng có gì là tốt đẹp sao? Ấy, đẹp là cái chắc, nhưng chỉ để mà ngắm, chứ không có quyền mó vào. Các ông thấy một vườn cây đầy quả vàng rực, với một thằng canh gác cầm súng. Hắn có quyền giết chết ông nếu vô phút ông đụng vào một quả. Có một thằng cha chủ một tờ báo ở gần bờ biển, có tới 1 triệu acres của riêng hắn. Cassie ngẩng phắt đầu lên. 1 triệu acres? Y làm thế nào được với 1 triệu acres ấy? Tôi không biết, chỉ biết là y có, thế thôi, với một ít gia súc dỗ béo để ăn thôi. Chỗ nào y cũng đặt người gác để không cho ai vào đất của y. Đi phất phơ khắp nơi trong xe bọc sắt, tôi có thấy ảnh của y. Một gã béo phì, mềm nhẽo, mắt ti hí và miệng như lỗ đít lừa. Y sợ chết. Y có 1 triệu acres và y sợ chết. Cassie hỏi, nhưng hắn có thể làm quái gì với 1 triệu acres? Hắn cần 1 triệu acres để làm gì nhỉ? Người đàn ông rút đôi bàn tay xanh rớt, nhăn nheo, xòe nó ra, cắn chặt môi dưới lại và ngoẹo đầu sang bên. Tôi không biết, y đáp. Đoán là y điên, không thể khác được. Tôi thấy tấm ảnh của y, y có vẻ điên, điên độc ác nữa. Ông nói y sợ chết à? Cassie hỏi. Chính người ta kể cho tôi nghe thế. Sợ Chúa sẽ bắt y đi. Không biết, chỉ biết y sợ thế thôi. Y thích cái gì nhỉ? Bố nói, không nhẽ y lại không có trò vui. Trước đây, ông nội không biết sợ. Khi nào ông thấy cái chết đến sát sườn, thì ông lại càng đùa giỡn nhất. Như cái hồi, ông cùng một người nữa, vào một đêm tối tăm, rơi tõm vào giữa một bầy da đen Navas. Tối hôm ấy, họ được đùa giỡn một mẻ ra trò. Ấy thế mà lúc đó, tính mạng họ chẳng đáng giá một chiếc bánh kẹp. Cassie nói, đúng sự tình là thế. Một đằng thì là chỉ kẻ thích đùa, coi cái sống chả đáng một đồng trinh. Một đằng là một gã độc ác, cô đơn, già nua và chán chường, thì lại sợ chết. Bố hỏi, y chán cái nỗi gì khi y đã có 1.5 triệu hecta? Ông mục sư mỉm cười, giả mơ màng. Ông đưa tay, búng một con ruồi, nước té ra xa. Nếu y cần đến nửa triệu hecta để cảm thấy mình giàu, thì theo tôi, chắc là y cảm thấy trong lòng nghèo ghê gớm. Mà nếu trong lòng đã nghèo đến thế, thì có một nửa triệu hecta, y cũng không cảm thấy giàu được hơn. Có lẽ y thất vọng vì cố xoay sở đủ trăm phương nghìn cách mà y không tài nào cảm thấy giàu được. Tôi nói giàu đây là giàu như bà Wilson đã nhường lều cho ông nội lúc ông nội đang hấp hối. Không phải tôi đang thuyết giáo đâu, nhưng tôi chưa từng thấy một gã suốt cả đời chỉ bận rộn thư giãn góp nhặt như con chó hoang góp nhặt rác rưởi mà rốt cuộc lại không thất vọng. Ông cười nhe răng. Nói thế có giống như một bài thuyết giáo không hả? Bây giờ mặt trời đổ lửa dữ dội, bố nói. Tốt hơn là cứ ngâm mình dưới nước, không thì sẽ cháy da, cháy thịt, đến thấy ông bà, ông giải. Vừa nói, ông vừa nằm ngửa ra để cho dòng nước êm ái bập bềnh quanh cổ ông. Rồi ông hỏi, mà nếu một ai đó sẵn lòng làm việc cật lực, y cũng không thể thoát ra được sao? Người đàn ông ngồi thẳng lên nhìn ông. Ông bạn già ơi, tôi nói ông hay, không phải cái gì tôi cũng biết. Cứ cho là ông đi tới đó, ông tìm kiếm được một công việc cố định. Lúc đó tôi sẽ là một thằng nói phét. Mặt khác, nếu ông không tìm được việc làm, lúc đó ông trách tôi đã không nói trước cho ông biết. Tôi chỉ có thể nói được với ông là phần lớn những người mà tôi gặp ở kia đều cơ cực quá. Y lại nằm ngửa trong nước. Đời thở, có ai lại biết được tất tật mọi cái. Bố ngoảnh đầu nhìn chú John. Chú là người không hay nói. Từ ngày bỏ nhà ra đi, chú chưa mở miệng quá hai lần. Không phải thế thì cứ cho quỷ bắt tôi đi. Nhưng còn cái chuyện vừa rồi, chú nghĩ sao? Chú John nhăn nhó. Tôi chẳng nghĩ gì hết. Chúng ta đang trên đường đi tới đó, phải không nào? Tất cả những câu chuyện vừa rồi không ngăn được chúng ta khỏi đi tới đó. Khi nào tới được sẽ hay. Nếu có công ăn, việc làm thì ta làm. Không có việc làm thì chúng ta ngồi, bó gối mà nhìn, thế thôi. Nói nhiều hay không nói, đều rứa như nhau cả. Chẳng ích lợi gì. Thơm nằm ngửa ra, ngậm nước đầy miệng, rồi anh phun lên trời và cười. Chú John không nói nhiều, nhưng đã nói là chí lý. Tối nay lại khởi hành chứ bố. Phải đi thôi, chẳng thà đi cho xong quách. Nếu vậy, con vào trong bụi đánh một giấc. Thơm đứng lên và trở lại bờ sông làm cát. Anh dắt quần áo lên người đang ướt và nhăn mặt vì giải nóng đốt da thịt anh. Những người khác đi theo anh. Ngồi sớm trong nước, hai cha con người lạ nhìn những người trong gia đình chua đi xa. Người con nói, lại Chúa, con muốn thấy 6 tháng nữa họ sẽ ra sao đây. Người cha đưa ngón tay trỏ khẽ lau mắt. Đáng lẽ, tao không nên nói mới phải. Người ta bao giờ cũng tỏ ra mình khôn ngoan hơn, muốn lên lớp thiên hạ. Ồ, lại Chúa, bố ơi, tại họ hỏi đấy chứ. Đúng, tao biết. Nhưng câu hát, dù sao thì họ cũng tới nơi. Câu chuyện bố nói với họ chẳng ăn nhầm gì, trừ ra chỉ khiến họ thấy cực khổ quá sớm trước khi chui vào trồng. Hôm len lỏi qua các lùm liễu và anh bò tới một cái hốc bóng râm. Noah đi theo anh. Em ngủ ở đây. Thơm này. Gì cơ? Thơm à, tao không muốn đi xa thêm nữa. Thơm bật nhõm dậy. Anh định nói gì thế? Thơm à, tao không muốn rời khỏi dòng nước đây. Tao sẽ đi dọc con sông này. Anh dở hơi rồi, Thơm nói. Tao sẽ kiếm một cái cần câu. Tao câu cá. Bên con sông xinh đẹp thế này, người ta không chết đói được. Thế còn gia đình, còn mẹ thì sao? Tao không thể bỏ con sông này được. Chịu thôi. Đôi mắt rất cách xa nhau của Noah lim dim. Mày cũng biết rõ đấy, Thơm ạ. À, mày biết cả nhà rất tốt với tao, nhưng xét cho cùng, họ không quan tâm đến tao. Anh điên rồi. Không, tao không điên đâu. Tao biết phận tao. Tao biết họ rất buồn, nhưng thôi, tao không đi xa thêm nữa. Thế thôi. Mày nói với mẹ nhé Thơm. Này, anh nghe em một tí. Không, chẳng ích gì. Tao đã tắm trong dòng nước này. Vì tao không rời bỏ nó. Bây giờ tao đi đây. Thơm ạ, à, tao đi dọc sông. Tao sẽ bắt cá hoặc các thứ khác. Nhưng tao không thể rời bỏ nó được. Anh bò ra khỏi bóng râm. Nói với mẹ nghe Thơm. Và anh bỏ đi. Thơm theo anh ra bờ sông. Anh điên khổ, điên sở, anh nghe đây. Chẳng để làm gì. Noah nói, tao rất buồn, nhưng tao không thể làm khác được. Tao phải đi thôi. Anh quay ngoắt và cứ men theo bờ sông mà đi. Thơm muốn đuổi theo, nhưng rồi anh thay đổi ý kiến. Anh thấy Noah biến mất vào bụi rậm, rồi lại hiện ra trên bờ, xa hơn một chút. Anh đưa mắt nhìn theo, bóng Noah mờ dần và cuối cùng mất hút sau một lùm cây liễu. Thế là Thơm bỏ mũi, gãi đầu, rồi anh trở lại hốc bóng râm trong lùm cây liễu, nằm xuống để ngủ. Bà nội nằm trên đệm dưới chiếc bạt bằng giấy dầu căng rộng, và mẹ ngồi bên cạnh bà. Nắng như thiêu, như đốt, đàn ruồi do ve trong bóng lều. Bà nội nằm ngủ, không quần, không áo, trên người chỉ có một mảnh vải màu hồng. Bà không ngớt quay đi, quay lại cái đầu bạc phơ, lầm bầm những tiếng đầu cua tai nheo và thở một cách khó khăn. Ngồi dưới đất cạnh bà, tay cầm một mảnh giấy bồi thay quạt, mẹ phe phẩy xua đuổi đàn ruồi và khiến cho luồng không khí nóng hổi thổi vào khuôn mặt già nua. Rosam ngồi phía bên kia nhìn mẹ. Will, Will, bà nội gào một cách hách dịch. Lại đây, Will. Mắt bà mở trừng trừng và bà nhìn xung quanh một cách hung dữ. Bảo lão lại ngay lập tức, bà nói, không thì tao sẽ túm được, rồi tao nắm lấy tóc, tao lôi cho biết tài. Bà nhắm mắt lại và bắt đầu quay đầu bên nọ sang bên kia, miệng lẩm bẩm lè nhè. Mẹ dẫn quạt cho bà bằng mẫu giấy bồi. Rosam nhìn bà cụ với vẻ chán nản và nói khe khẽ. Bà ốm nặng quá. Mẹ ngước nhìn con gái. Cái nhìn của bà đầy vẻ kiên nhẫn, nhưng trên trán lộ vẻ căng thẳng. Mẹ quạt liền tay, xua rùi ra xa. Rosam, ạ, khi người ta còn trẻ, mọi việc đều là chuyện riêng, chỉ cho riêng mình thôi. Mẹ biết, mẹ nhớ điều đó. Rosam ạ. Bà thốt ra tên con gái bà, với biết bao lòng thương mến. Con sắp có con, Rosam ạ, và điều đó cũng là việc riêng của mình con, khiến con cảm thấy xa cách thêm với những người khác. Con sẽ đau đớn và con sẽ một mình với nỗi đau đớn của con. Và con thấy không, Rosam, các lều kia cũng trơ trọi cô độc trên cõi đời này. Trong một lúc, mẹ phất mạnh vào không khí để xua đuổi một con nhẫn xanh. Con vật cánh lấp lón quay đi, quay lại hai vòng xung quanh lều, rồi lao dù trong ánh sáng lóa mắt. Mẹ tiếp tục nói, tới một thời sự thay đổi. Lúc đó mỗi cái chết là một phần của cái chết chung. Một sự sinh đẻ là một phần của toàn bộ những sự sinh đẻ. Cái chết và sự sinh đẻ là hai bộ phận của cùng một sự việc. Và lúc đó, sự đời sẽ không còn đơn độc nữa. Đến lúc đó, một thương tổn sẽ không gây tổn thương nặng nề như người ta tưởng. Bởi vì, Rosam, con gái mẹ ạ, đó không phải là một tổn thương riêng rẽ nữa. Mẹ muốn gắn cho con thấu hiểu điều đó, nhưng mẹ không thể làm được như vậy. Và trong tiếng nói của mẹ tràn ngập biết bao sự dịu dàng, biết bao nỗi yêu thương, khiến mắt Rosam trào ra giàn giụa. Này, con quạt cho bà đi. Mẹ vừa nói vừa trao mảnh giấy bồi cho con gái. Làm thế là tốt cho con đấy. Mẹ cũng muốn làm sao cho con thấu hiểu. Bà nội, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại, kêu che ché. Will, ông tổm lắm. Không tài nào có cách làm cho ông sạch sẽ lên được. Đôi bàn tay nhăn nheo bé nhỏ thò lên mặt và cào cấu vào má. Một con kiến đỏ bò lên rèm và đang cố leo lên các nếp da lùa dùa của cổ bà cụ già. Nhanh tay, mẹ chọc lấy nó, bóp nát giữa cạnh ngón tay trỏ và ngón tay cái. Sau đó, chùi ngón tay vào áo. Rosam phe phẩy chiếc quạt giấy bồi, ngước mắt nhìn mẹ, hỏi, có phải bà nội? Tiếng nói ngừng lại trong cổ họng cô. Bà nội gào, Will, có định chùi chân đi không đấy? Đồ bẩn như lợn. Mẹ đáp, mẹ không biết. Có lẽ nếu đưa bà tới chỗ đỡ nóng hơn, thì... Nhưng mẹ không biết. Con đừng dẫn cái lo vào mình. Con cứ bình tĩnh. Đó là điều cốt yếu. Một người đàn bà to béo, mặc chiếc áo dài đen rách, thò đầu vào trong lều. Hai mắt mụ lờ mờ, những u thịt mềm nhẽo lệch thệt ở hai bên hàm mụ. Đôi môi hở, môi trên thì như một cái màn gió che lấy hàm răng. Môi dưới vì nặng quá nên trễ xuống để hở cả lợi. Chào bà, mụ nói. Chào, sáng danh Chúa Trời. Mẹ quay lại đáp. Chào bà. Người đàn bà chui vào lều và cúi xuống nhìn bà nội. Hình như ở đây có một linh hồn sắp sửa về chầu Chúa, sáng danh Chúa Trời. Nét mặt mẹ đanh lại và đôi mắt dữ tợn. Bà cụ mệt, có thế thôi, mẹ nói. Cứ mãi đi dưới nắng thế này, cụ không kham nổi. Mệt thôi, chả có gì khác. Quý Hồ được nghỉ ngơi, cụ sẽ khỏe ngay. Mụ cúi sát người, quan sát gần gương mặt của bà nội, chẳng khác gì mụ đang hít hít đánh hơi. Tiếp đó mụ quay lại nhìn bà mẹ, lắc đầu làm cho đôi môi khẽ đưa đẩy và đôi má sẽ rung rung. Một linh hồn đáng quý sắp về chầu Chúa. Đâu phải thế, mẹ kêu lên. Mụ lại lắc đầu, lần này thì thong thả, và mụ đặt một bàn tay béo mập lên trán bà nội. Mẹ định gạt tay mụ ra, nhưng kìm lại đúng lúc. Không, bà chị ạ, đúng là thế, mụ nói. Trong các lều của chúng ta, có 6 người đã chịu ơn thánh sủng. Để tôi đi tìm họ. Ta sẽ tập hợp lại, đọc kinh cầu nguyện Thiên Chúa. Tôi là người Jehovah's, tất cả 6, kể cả tôi. Tôi đi gọi họ tới. Mẹ cao mày, không, không, không. Bà nội đang mệt, bà không chịu đựng nổi một cuộc họp đâu. Thấy cụ không chịu cầu ơn của Thiên Chúa sao? Mụ kêu to, cụ không chịu được hơi thở êm dịu của Chúa Giêsu sao? Bà chị ơi, bà nói chuyện gì lạ vậy? Không, không họp ở đây. Mẹ nói, cụ mệt quá rồi. Mụ kia nhìn mẹ với vẻ trách móc. Thế ra bà không tin đạo hay sao, thưa bà? Chúng tôi luôn sống nhờ ơn thánh sủng. Nhưng có điều, cụ nội mệt, chúng tôi đi suốt đêm còn gì. Chúng tôi không dám làm phiền bà. Có gì mà phiền, mà nếu có đi nữa thì nhất thiết phải làm vì một linh hồn đang khao khát được về chầu Đức Giêsu. Mẹ ngồi nhõm dậy. Chúng tôi cảm ơn bà, mẹ vội nói, giọng lạnh lùng, nhưng không thể họp trong lều chúng tôi được. Mụ đàn bà nhìn bà rất lâu. Thế này, không thể để một chị em của chúng ta ra đi mà không có sự an ủi. Chúng tôi sẽ họp trong lều của chúng tôi vậy, thưa bà. Chúng tôi sẵn lòng tha thứ cho bà về sự khắc nghiệt của bà. Mẹ lại ngồi xuống và ngoảnh về phía bà nội. Mặt mẹ còn đanh lại. Bà mệt, mẹ nói, chỉ mệt thôi. Bà nội lắc lư đầu phía nọ sang phía kia và lẩm bẩm. Mụ đàn bà to béo ra khỏi lều, người cứng ngắc. Mẹ vẫn tiếp tục cúi xuống, nhìn khuôn mặt tàn tạ héo hắt. Rơ Sam vẫn luôn tay phe phẩy, khí nóng với chiếc quạt giấy bồi. Cô gọi, mẹ ơi! Gì vậy? Tại sao mẹ không để họ hồi hộp cầu nguyện? Mẹ cũng không biết. Các người Jehovah's là những người tử tế, chỉ hay la hét ôm sờm và nhảy nhót. Mẹ không biết bỗng dưng mẹ bị thế nào đó. Mẹ nghĩ rằng mẹ không chịu đựng được, mẹ sẽ quỵ mất, sẽ tung ra từng mảnh. Cách đấy không xa có tiếng ồn ào nổi lên. Cuộc hội họp bắt đầu. Trước tiên là tiếng A.A. hát lời cổ vũ. Lời hát bị át đi, nhưng giọng điệu thì nghe rõ ràng. Tiếng người vang lên, hạ thấp, rồi tiếp đó cứ theo từng đợt mà cao dần, cao mãi. Một câu đáp len vào quán ngắt, lời cổ vũ dúc lên trong một giọng đắc thắng hòa lẫn với một tiếng gào gầm đầy quyền uy. Lời cổ dữ phình ra rồi ngưng bặt, nhường chỗ cho câu đáp lại trong một tiếng lầm bầm. Rồi các lời cổ dữ dần dần rút ngắn và gai gắt hơn, chẳng khác những mệnh lệnh. Và một điệu ai oán xen vào các câu đáp. Nhịp điệu nhanh hơn, cho tới lúc đó, tiếng đàn ông và tiếng đàn bà vẫn đều đều một giọng. Nhưng giờ đây, giữa câu đáp, đột nhiên có tiếng đàn bà giúp cao, rên rỉ, mang rợ và dữ tợn, giống tiếng một con thú. Bên cạnh đó là một tiếng đàn bà trầm lắng hơn. Đúng là một tiếng sủa, trong khi tiếng đàn ông dương lên đầu thang âm để trở thành tiếng sói hú. Lời cổ vũ ngừng lại, chỉ còn nghe văng vắng tiếng hú hung dữ, tiếng chân nện thình thịch trên đất. Mẹ rùng mình, Rô Sam thở hổn, thở gấp. Bản hòa tấu những tiếng la hét kéo dài rất lâu, đến nỗi tưởng chừng những lá phổi phải vỡ tung. Mẹ nói, nó làm thần kinh mẹ căng thẳng, chẳng biết mẹ bị làm sao ấy. Đột nhiên, tiếng gào rú trở nên điên loạn, biến thành tiếng kêu inh ỏi của loài linh cẩu và tiếng quỳnh quịch mỗi lúc một to ra. Các tiếng hát rạn nứt, vỡ tan, toàn bản hợp xướng lắng xuống trong tiếng gầm gào, tiếng khóc nấc, tiếng đen đét vào da thịt, tiếng thình thịch nện xuống đất, rồi tiếng khóc nức nở chuyển thành tiếng rên rỉ thúc thích, tựa như tiếng ư ử của lũ chó con trước đĩa thức ăn. Rosam khóc tấm tức khó chịu, bà nội lấy chân gạt tấm rèm ra, để hở hai cẳng giống như hai cái gậy xám gồ ghề những mẫu. Rồi bà nội bắt đầu rên rỉ hòa với tiếng rên rỉ ở phía xa xa. Mẹ đắp lại tấm rèm che cho bà nội. Thế rồi bà nội thở dài, hơi thở dần dần trở nên đều đặn và dễ dàng. Đôi mắt nhắm lại, không nhấp nháy nữa. Bà ngủ, giấc ngủ say và ngái đều, miệng hé mở. Những tiếng rên rỉ từ lều bên kia vọng tới cũng lắng dần và cuối cùng tắt hẳn. Rosam nước mắt rưng rưng, nhìn mẹ với đôi mắt ngây dại. Tiếng cầu nguyện khiến bà trở ra. Cô nói, bà ngủ rồi. Mẹ cúi đầu xuống, có vẻ hổ thẹn. Có lẽ mẹ không phải với những con người tử tế đó. Bà nội đang ngủ. Tại sao mẹ không hỏi ông mục sư nếu mẹ phạm tội? Rồi mẹ sẽ hỏi, nhưng ông ấy kỳ cục quá. Dễ chừng, có lẽ vì ông ấy mà mẹ ngăn không để những người kia vào lều chúng ta. Ông Cassie, ông ấy cứ nghĩ rằng khi người ta làm cái gì thì đúng là điều phải làm. Mẹ nhìn bàn tay, rồi nói, Rosam ạ, chúng ta phải ngủ. Muốn tối nay khởi hành thì phải ngủ. Mẹ nằm dài xuống đất, sát cái đệm. Rosam tỏ ra lo lắng. Nhưng ai quạt cho bà nội? Giờ thì bà đang ngủ, nằm xuống mà nghỉ đi. Con cứ nghĩ mãi, không biết anh Connie đi đâu, con cứ tưởng như không trông thấy anh ấy từ lâu lắm rồi. Shh, ngủ đi. Mẹ ơi, Connie sẽ học thêm, anh ấy muốn làm nên gì đó. Thôi, chuyện ấy con đã nói với mẹ rồi, ngủ đi. Rosam nằm dài sát với nệm của bà nội. Connie lại có một ý kiến mới nữa. Anh ấy cứ nghĩ suốt, khi nào anh ấy đã thông thạo về điện, anh ấy sẽ có cửa hiệu riêng, và lúc đó mẹ đón xem chúng con có thứ gì. Thứ gì? Nước đá, tha hồ nước đá, sẽ có một tủ lạnh, cố sao lúc nào cũng đầy, có nước đá cho các thức ăn không bị hỏng. Connie bao giờ cũng nghĩ ra chuyện mới. Mẹ nói và cười khe khẽ. Giờ thì ngủ đi. Rosam nhắm mắt lại. Mẹ nằm ngửa nhìn trần nhà và chắp hai tay kê đầu. Bà bỗng nghe tiếng thở của bà nội và con gái. Bà rút tay xua đuổi một con ruồi trên trán. Trại lặng yên trong bầu không khí oi ức. Nhưng trong cỏ vẫn âm ỉ những tiếng động, tiếng dế kêu, tiếng ruồi do dè, gần gũi với sự im lặng. Bà thở dài một tiếng, ngáp một cái và nhắm mắt lại. Trong giấc ngủ chập chờn, bà nghe có tiếng chân bước lại gần, nhưng lại là tiếng đàn ông, khiến bà giật mình thức dậy. Ai ở trong ấy? Mẹ ngồi bật dậy. Một người đàn ông, mặt rám nắng, cúi xuống và thò đầu vào phía trong. Y đi ủng, mặc quần kaki, một chiếc sơ mi kaki có cầu dài, một khẩu súng lục, để trong bao da đeo ở thắt lưng. Một ngôi sao lớn màu bạc, ghim ở phía trên ngực bên trái. Chiếc mũ ca lô nhà binh đội hất ngược ra phía sau. Y dỗ mạnh trên dải bạc căng. Tấm bạc kêu lên như tiếng trống. Ai ở trong kia? Bà mẹ hỏi. Ông muốn hỏi gì? Thưa ông. Ta vừa nói cho mụ biết. Ta muốn biết ai ở trong đó. Thì ở đây chỉ có ba người. Bà nội, tôi và con gái tôi. Đàn ông nhà mụ đi đâu cả? Ồ, họ ra sông tắm. Chúng tôi chạy xe suốt đêm. Gần Salisaw, bang Oklahoma. Vậy thì các người không thể ở đây được. Chúng tôi định chiều nay đi để vượt qua sa mạc. Các người làm thế là tốt nhất đấy. Nếu ngày mai tôi còn thấy các người ở đây vào giờ này, tôi sẽ tống giam. Bọn ta không muốn trông thấy một mống nào trong các người ở lại đây. Mẹ giận tím mặt. Bà từ từ đứng lên, cúi xuống lấy son bằng sắt trong chiếc hòm đựng đồ làm bếp. Bà nói, thưa ông, mặc cho ông có cái phù hiệu bằng sắt tay với khẩu súng lục, nhưng tôi có từ đâu đi đến nữa, ông vẫn phải nói năng từ tốn. Tay cầm cái son, bà tiến lại gần y. Y mân mê khẩu súng lục trong bao da. Cứ bắn đi, bà nói, dọa một người đàn bà. Mai mà đàn ông nhà tôi không ở đây, không thì họ sẽ xé xác ông ra. Ở xứ tôi, những người như ông phải biết trông chừng lời ăn tiếng nói. Người kia lùi lại hai bước. Ồ, nhưng ở đây không phải là xứ của các người. Các người đang ở California, mà chúng ta không muốn thấy bọn Okies khốn kiếp ở đây. Bà đang bước tới thì bỗng đứng sững lại. Okies, bà lẩm bẩm. Quân Okies. Đúng, quân Okies. Nếu ngày mai ta tới mà còn trông thấy các người ở đây, ta sẽ tống giam. Nói xong, y quay ra và đến gõ lều bên cạnh rồi lại hỏi như cũ. Ai ở trong ấy? Mẹ từ từ trở vào bạc, rồi đặt cái son vào hồn. Rồi bà từ từ ngồi xuống. Rosam nhìn trộm mẹ. Khi thấy mẹ cố gắng giữ cho nét mặt được điềm tĩnh, khỏi cao lại, cô nhắm mắt giả vờ ngủ. Mặt trời đã xuống thấp ở phía chân trời, nhưng khí nóng hình như không giảm. Dưới cây liễu, Thơm thức dậy, mình đẫm mồ hôi, miệng khô, đầu nặng trình trịch. Anh lảo đảo đứng lên và đi xuống sông. Tới nơi, anh cởi quần áo và lội xuống nước. Thân mình anh vừa ngâm dưới nước thì cơn khát cũng tan biến. Anh nằm ngửa để cho người nổi lên lềnh bềnh. Anh giữ cho người thăng bằng bằng cách tì sau khuỷu tay vào cát và ngắm các đầu ngón chân thò trên mặt nước. Một thằng bé xanh xao gầy gò bò tới như một con vật trườn qua đám lau sậy. Hắn tục quần áo rồi lội ngoằn ngoèo như một con chuồn hương. Chỉ có mũi và mắt là thò lên khỏi mặt nước. Thình lình, hắn trông thấy đầu Thơm và biết Thơm đang nhìn mình. Hắn ngừng trò chơi và ngồi xuống nước. Thơm nói, chào em. Chào, hình như em đang chơi trò chồng hương thì phải. Ờ, đúng. Hắn lần lần dịch ra xa, bơi ngoặt về phía bờ. Lúc đầu thì có vẻ lơ đãng, rồi đột nhiên nó giọt lên, quơ vội quần áo, rồi chạy biến vào lùm liễu. Thơm cười lặng lẽ, và đột nhiên có tiếng the thé gọi tên anh. Anh Thơm ơi, anh Thơm! Vẫn ngồi ngâm mình trong nước. Thơm cho tay lên, miệng quýt sáo, một tiếng sáo lạnh lối, đám lau sậy rung rung, rồi thấy Ruti đứng đấy nhìn anh. Mẹ gọi anh, nó nói, mẹ bảo anh phải về ngay. Được rồi. Nói xong, anh đứng lên, sải chân trong nước đi vào bờ, còn Ruti thì thích thú và kinh ngạc nhìn cái thân hình trần truồng của anh. Thấy đứa em hướng con mắt chĩa vào mình, Thơm nói, mày có cút đi không? Ruti bỏ chạy. Thơm nghe tiếng nó vừa chạy vừa gọi Winfield một cách háo hức. Anh mặc quần áo nóng trên thân mình, mát lạnh ướt át và chậm rãi đi qua các bụi liễu để về liều. Mẹ đã nhóm bếp bằng những cành liễu khô và để sẵn một son nước sôi. Trông thấy con, bà có vẻ được nhẹ nhõm. Có chuyện gì thế hở mẹ? Mẹ sợ quá con à. Bà nói, có một tên cảnh sát tới đây. Hắn nói chúng ta không thể ở đây được. Mẹ sợ hắn đi tìm con, nói với con biết, rồi con lại đánh hắn. Con đánh một tên cảnh sát để làm gì? Mẹ cười, thế này, hắn ăn nói quá vô lễ, suýt nữa thì mẹ đập vỡ mặt hắn ra. Vừa cười, Thơm vừa túm lấy cánh tay mẹ mà lắc mạnh, nhưng không thô bạo. Anh ngồi xuống đất, vẫn cười mãi. Lạy Chúa, mẹ dịu dàng, hiền lành lắm cơ mà. Cớ chuyện gì xảy ra vậy? Nam bà có vẻ nghiêm trang. Mẹ không biết, Thơm ạ. Thoạt đầu, mẹ cầm cán kích, hăm dọa chúng. Bây giờ, mẹ lại muốn đánh một thằng cốm. Anh cười lặng lẽ, với một cử chỉ âu yếm, anh vuốt hai bàn chân trần của mẹ. Mẹ đúng là con hổ cái. Anh nói, Thơm này, gì cơ mẹ? Bà ngập ngừng rất lâu. Thơm này, gã cảnh sát vừa rồi, hắn gọi chúng ta là bọn Okies. Hắn nói, ta không muốn cái bọn Okies khốn nạn như các người ở lại đây. Thơm quan sát mẹ một cách chăm chú, một tay vẫn dịu dàng đặt lên bàn chân mẹ. Một người khác cũng đã nói cho bọn con nghe chuyện đó, về cung cách mà ở đây chúng gọi bọn ta ấy mà. Anh suy nghĩ một lát. Mẹ ơi, theo ý mẹ, người ta không thể nói rằng con là một đứa xấu xa chứ. Con muốn nói con không phải là đứa đáng phải nhốt ở nhà giam chứ. Không, bà nói, con đã bị xét xử, nhưng không. Sao con hỏi mẹ như thế? Thế này, con nói mẹ biết, phải tay con thì con sẽ đấm vào mặt cái thằng cốm đó. Mẹ mỉm cười thích thú. Chính ra, đáng lý mẹ phải hỏi con cái đó. Chả suýt nữa, mẹ cầm cái son đập vào mặt hắn. Này mẹ, tại sao hắn nói ta không thể ở lại đây được? Hắn chỉ nói đơn giản là hắn không muốn trông thấy bọn Okis khốn nạn ở lại đây thôi. Hắn nói nếu ngày mai hắn còn thấy bọn ta ở đây, hắn sẽ tắm giam. Nhưng ta đâu có thói quen để cho bọn cốm muốn làm gì thì làm. Chính mẹ nói với hắn như vậy. Hắn bảo xứ này không phải xứ nhà ta. Ta đang ở California. Chúng làm gì ta tùy thích. Thơm nói vẻ bứt rứt. Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ một điều này. Noah đã đi dọc bờ sông. Anh ấy không muốn đi xa thêm nữa. Mãi một lúc sau, mẹ mới hiểu. Tại sao thế? Bà khẽ hỏi. Con không biết. Anh ấy nói, anh ở lại. Anh ấy phải ở lại. Bảo con thưa với mẹ như thế. Nó lấy gì mà ăn? Con không biết. Anh ấy nói sẽ bắt cá. Mẹ im lặng trong một lúc lâu rồi nói. Gia đình ta tan tác hết. Chả biết sao. Hình như mẹ không thể suy nghĩ hơn được nữa. Không tài nào suy nghĩ được nữa. Xảy ra bao nhiêu việc. Thơm nói, tuy anh không tin tưởng lắm. Anh ấy sẽ xoay sở được thôi mẹ à. Anh ấy kỳ cục lắm. Mẹ quay mắt sững sờ nhìn ra sông. Hình như mẹ không còn có thể suy nghĩ được nữa. Thơm đưa mắt nhìn giải lều, thấy Ruthie và Winfield đứng trước một cửa lều, đang sôi nổi nói chuyện với ai đó ở bên trong. Ruthie đang xoắn gấu áo, còn Winfield đang lấy ngón chân cái dụi dụi một cái lỗ con. Ê, Ruthie! Nó ngước mắt trông thấy anh và chạy lon ton tới, có Winfield theo sau. Lúc nó tới nơi, Tom nói, em đi tìm tất cả người nhà ta về. Họ đang ngủ trong mấy bụi rậm kia. Chạy đi. Còn em, Winfield, em đi báo cho ông bà Wilson là ta ra đi. Càng sớm càng tốt. Hai đứa bé quay gót và lao dù đi. Thơm hỏi, bà nội bây giờ thế nào, mẹ? Bà đang nằm nghỉ. Hôm nay bà chợp mắt được một ít. Có lẽ bà đỡ hơn, bà đang ngủ. Tốt lắm, trong thùng còn thịt muối không? Ít lắm, một góc thịt lợn thôi. Thế thì phải lấy thùng kia, đổ đầy nước vào, phải mang theo nhiều nước. Họ có thể nghe tiếng Ruthie the thé gọi những người nằm ở cát lùm liễu. Mẹ đẩy cát nhánh liễu vào lửa, củi tanh tách và những ngọn lửa to bốc lên xung quanh cái nồi nám đen khói. Bà nói, con cầu xin Đức Chúa chống cho chúng con có chỗ nghỉ ngơi. Con cầu xin Đức Chúa Giêsu sao cho có được một nơi dễ chịu để ngã lưng. Mặt trời chìm xuống sau các rặng núi bị nung đốt và nham nhở ở phía tây. Trên bếp lửa, nồi nước sôi sùng sục, mẹ lại gốc bạc lấy đầy một tạp dề, khoai tây và bỏ vào luộc. Con cầu xin Chúa cho chúng con sắp được tắm giặt. Chưa bao giờ chúng con bẩn như thế này. Ngay cả khoai tây, chúng con cũng không rửa trước khi nấu. Con không hiểu tại sao lại như vậy. Tưởng như chúng con không còn thiết đến điều gì hết. Đàn ông nằm ở trong lùm liễu, kéo về, mắt ngái ngủ, mặt đỏ hum hút vì ngủ ngày. Có chuyện gì vậy? Bố hỏi. Chúng ta đi, Tom nói. Có một tay cảnh sát đến bảo là chúng ta phải đi. Thôi thì đi quách. Đi sớm thế này, dễ chừng có thể qua được. Còn những 300 dặm nữa mới tới nơi. Tao tưởng ta phải nghỉ ngơi chứ, bố nói. Thôi, không nghỉ được, phải đi, Tom nói. Noah không về nữa đâu. Anh ấy lần theo dọc sông, bỏ đi rồi. Sao? Nó không đi nữa ư? Có chuyện gì mà nó lại không đi? Rồi ông lại tự dài dò mình. Lỗi tại tôi, ông nói một cách khổ sở. Thằng con trai ấy, lỗi tại tôi cả. Không, tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Bố nói, không thể nào, lỗi tại tôi. Dẫu sao, cũng nên đi thôi, Tom nói. Đúng lúc này, ông Wilson bước lại gần. Vợ chồng tôi không thể ra đi được, các bạn ơi. Sherry kiệt sức rồi, phải nghỉ ngơi. Bà ấy sẽ không sống nổi mà vượt qua sa mạc. Tất cả đứng chết lặng. Tiếp theo, Thơm cất tiếng. Có một gã cảnh sát nói là sẽ bỏ tù chúng ta nếu ngày mai chúng ta còn ở đây. Wilson lắc đầu. Vì quá lo lắng nên mắt ông mờ đi và làn da rám nắng đã bắt đầu xanh xao. Thì đấy, phải như thế thôi, không khác được. Sari không có sức mà đi. Chúng bỏ tù chúng tôi thì cứ việc bỏ tù. Nhà tôi phải nghỉ ngơi, phải lấy lại sức. Bố nói, có lẽ chúng ta nên đợi để cùng đi một thể. Không, Wilson nói. Các bác đã tử tế với chúng tôi nhiều. Các bác có lòng, nhưng các bác không thể ở lại đây được. Các bác phải đi đi để tìm công ăn việc làm. Chúng tôi không đời nào chịu để các bác ở lại. Bố tức tối phản đối, nhưng ông bà không có một xu dính túi. Wilson mỉm cười. Khi các bác cho chúng tôi đi theo, chúng tôi cũng chả có gì. Đây là việc riêng của chúng tôi. Các bác đừng làm cho tôi phát khùng. Các bác phải đi thôi. Không thì tôi phát điên lên mất.